Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 86 với đề tài Theo Chúa được gì? Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 28 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 28 đến câu 31, chúng tôi xin đọc sau đây. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: "Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Phi-e-rơ đặt vấn đề với Chúa Giê-xu: "Chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy"? Câu hỏi thứ hai: câu trả lời của Chúa cho thấy Ngài muốn dạy các môn đồ lẽ thật nào? Câu hỏi thứ ba: câu "nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu" Chúa muốn cảnh cáo môn đồ điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Phi-e-rơ đặt vấn đề với Chúa Giê-xu: "Chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy"? Ý tưởng về việc nhận phần thưởng từ thiên đàng có thể khó được chấp nhận bởi một số người, vì có vẻ như là một sự đánh đổi mang tính vụ lợi. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông Môi-se đã coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Theo thư Hebrews chương 11 câu 26, sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến phần thưởng dành cho người trung tín hầu vị Chúa trong các thư tín của ông: "Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy." Theo thư Corinto thứ nhất chương 3 từ câu 14 đến câu 15. Thế thì phần thưởng ban cho từ thiên đàng là điều đáng cho con dân Chúa khao khát và tìm kiếm. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu dạy về phần thưởng được ban cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Như chúng ta còn nhớ trong bài học trước, các môn đồ cảm thấy bị sốc và ngạc nhiên vô cùng khi nghe Chúa Giê-xu phán: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời." Sở dĩ khó khăn đối với những người giàu như vậy là vì họ có khuynh hướng dễ yêu của cả nhiều hơn yêu Chúa. Họ dễ bỏ Chúa hơn là bỏ tài sản. Họ tin cậy của cải mình có hơn là tin cậy Chúa. Tuy nhiên, các môn đồ vốn là những người Do Thái, sống trong một đất nước được dạy dỗ theo luật pháp Do Thái. Họ thật sự xem sự giàu có là biểu thị về những ân phước Chúa ban cho. Theo luật Môi-se truyền dạy, Đức Chúa Trời hứa ban sự thịnh vượng cho những kẻ vâng lời Ngài. Nhưng nay nghe Chúa Giêsu nói, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ suy luận rằng nếu một người giàu có được Đức Chúa Trời ban phước của cải dư dật như vậy mà không thể vào được nước trời thì chẳng ai có thể vào được. Nói tóm lại, chẳng ai được cứu cả. Nhưng Chúa Giêsu phán tiếp, đối với loài người, việc ấy không ai làm được. Nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ thắc mắc, muốn biết rõ thêm. Ông liền lên tiếng thưa với Chúa rằng, này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Ông nhắc cho Chúa nhớ rằng, họ đã từ bỏ chài lưới, nhà cửa, gia đình, công ăn việc làm, chỉ để đi theo Ngài. Nói cách khác, Phi-e-rơ đang muốn nói với Chúa rằng, thưa Thầy, Ngài đang nói rằng, nếu một người từ bỏ tiền bạc của cải mình có mà theo Thầy, người đó sẽ nhận được sự sống đời đời. Còn chúng tôi đây cũng đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì đâu là phần thưởng cho chúng tôi? Vậy thì chúng tôi sẽ nhận được gì? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 27. Cụm từ bỏ mọi sự, nói đến một người đặt Chúa lên hàng đầu, sẵn lòng từ bỏ những gì mình sở hữu, những gì mình yêu thích chỉ để theo Chúa. Các môn đồ từ khi được Chúa kêu gọi, họ đã cam kết từ bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài. Tuy nhiên, một người từ bỏ mọi sự để theo Chúa không có nghĩa là người đó né tránh trách nhiệm của mình. Trái lại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của những người chung quanh mình. Phi-e-rơ dù đi theo Chúa, nhưng ông vẫn quan tâm đến người nhà mình. Bà gia ông đau rét, Chúa Giêsu được mời đến để chữa lành cho bà. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 14 đến câu 15. Trên thập tự giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu gửi gắm bà Mary, mẹ Ngài, cho sứ đồ Giăng chăm sóc. Theo Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 26 đến câu 27. Nói tóm lại, từ bỏ và theo Chúa nhưng không quên trách nhiệm mình đối với tha nhân là hai điều căn bản để nhận được phần thưởng từ thiên đàng. Đây là lẽ thật quan trọng Chúa dùng để dạy môn đồ Ngài. Ngài muốn cho họ biết rằng phần thưởng họ nhận sẽ là hết sức lớn lao, vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của họ. Câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của Chúa cho thấy Ngài muốn dạy các môn đồ lẽ thật gì? Nhân câu hỏi của Phi-e-rơ, Chúa liền dạy cho các môn đồ một lẽ thật tuyệt vời về phần thưởng từ thiên đàng. Đây không phải là quà tặng, bởi quà tặng thì luôn luôn miễn phí, mà phần thưởng là được ban cho những ai hết lòng vì Chúa và vì tin lành của nước trời. Chúa Giêsu xác quyết với họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Tại đây, Chúa muốn các môn đồ biết rằng Đức Chúa Trời thấy hết và ghi nhận tất cả những gì họ làm. Chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng cho họ. Họ sẽ được gấp trăm lần hơn những điều họ từ bỏ. Có nghĩa là điều họ nhận được sẽ to lớn, giá trị vô cùng. Không phải chỉ có trong đời này mà còn cả trong cõi vĩnh hằng nữa. Những gì họ đã từ bỏ vì Chúa tưởng chừng như quá nhiều đối với họ. Nhưng thực ra, Đức Chúa Trời còn có nhiều hơn thế để ban cho họ trong tương lai so với những gì họ đã bỏ lại sau lưng trong quá khứ. Họ đã từ bỏ nhà cửa, gia đình. Đức Chúa Trời sẽ mở cho họ những cánh cửa lớn hơn để họ bước vào, khiến họ trở thành thuộc viên trong một đại gia đình của nhà Ngài, xuyên suốt cả trên trời và dưới đất, trong đó gồm những người thân thương trong cùng một niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Họ bỏ anh chị em, cha mẹ, con cái. Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ những cha mẹ, anh chị em khác được gắn kết trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Đây là cộng đồng cơ đốc mà mối tương giao làm cho phong phú cuộc đời. Có thể họ đã bị phân rẽ ra khỏi một người anh, chị, em đời này. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ nhiều anh chị em trong Đấng Christ hơn họ có thể tưởng tượng. Sự bắt bớ. Đây là một phần thưởng của phước hạnh trong hiện tại, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 10. Sẽ có cái giá phải trả cho việc theo Chúa. Không phải ai cũng phấn khích khi nhìn thấy họ đang hầu vì Chúa. Những khó khăn thử thách sẽ đến vì cớ sự đầu phục của họ. Nhưng thật nên vui mừng khi một người được kể là xứng đáng chịu khổ vì Đấng Christ. Về sau, sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần thưởng sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 14. Sự sống đời đời là phần thưởng tương lai. Ở đây không có nghĩa là chúng ta được sống đời đời khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Sự sống đời đời là tặng phẩm biếu không, theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10. Ý nghĩa tại đây là người từ bỏ mọi sự được ban thưởng một khả năng lớn hơn để vui hưởng sự sống đời đời trên thiên đàng. Điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là khuyên các môn đồ đừng quá lo lắng về những gì thế gian này ban cho. Nó không thể sánh với những gì Chúa sẵn dành cho những ai biết tin cậy Ngài. Câu hỏi thứ ba. Câu, nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúa muốn cảnh cáo môn đồ điều gì? Đây là một lời cảnh cáo rõ ràng. Người nào đứng đầu trong sổ sách đời này, coi chừng sẽ hoàn tất ở cuối rốt trong cuộc đua lên thiên đàng. Chúng ta có khuynh hướng khi thấy người giàu có, những người nổi tiếng, đạo hạnh, có chức vị, thì nghĩ rằng họ là những người quan trọng lắm, xứng đáng lắm. Nhưng với Đức Chúa Trời, thì ấy chẳng phải là bởi những điều đó khiến họ trở nên đặc biệt đâu, nhưng chính là đức tin của họ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu, có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu, còn là lời Chúa cảnh cáo các môn đệ, nhất là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ và các bạn lúc bấy giờ tự hào, cho rằng họ đã hy sinh tất cả để theo Chúa, chứ không giống như người nhà giàu kia. Nhưng Chúa cho biết họ phải cẩn thận, đừng kiêu ngạo, vì đến cuối cùng Chúa xét xử theo tiêu chuẩn của Ngài. Kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng. Mỗi chúng ta đang trông cậy điều gì để đưa chúng ta vào thiên đàng? Thái độ của chúng ta đối với tiền bạc ra sao? Chúng ta có yêu mến nó không? Chúng ta đã từ bỏ điều chi để đi theo Chúa Giê-xu? Có phải đức tin khiến cho chúng ta phải trả giá điều đó không? Chúa Giê-xu yêu bạn và tôi, cũng như yêu chàng thanh niên giàu có kia. Hãy chân thành thưa với Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, xin ban cho con năng lực để con đủ sức theo Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 10, từ câu 28 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 87 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.